Chi bố chỉ ra hư vọng không thật, phát minh chân tính thì viên thoát. A Nan, sáu căn như vậy do tính giác minh kia chuyển thành minh giác, mất tính sáng suốt, dính với cái vọng mà phát ra hay biết. Vậy nên ông nay rời sáng, rời tối thì không có cái thấy, rời đồng rời tịnh thì không có cái nghe, không thông không bịch thì cái ngửi không sinh, không vị không nhạc thì cái nếm không phát ra, không ly không hợp thì cái biết xúc vốn không, không diệt không sinh thì cái rõ biết không gáp vào đâu. Ông chỉ đi theo những đồng tĩnh, hợp ly, không vị có vị, thông bịch, sáng tối, sinh diệt. Cả 12 tướng hữu vi đó đi đến rút được một căn ra khỏi cái dính, phục vào bên trong, phục trở về tính bản chân, phát ra tính sáng suốt bản lai. Tính sáng suốt đó đã phát minh thì năm chỗ dính khác cũng liền đó được giải thoát. Không do tiền trần mà khởi ra tri kiến thì cái sáng suốt không đi theo căn, chỉ gửi nơi căn mà phát ra. Nhân đó sáu căn có thể dùng thai lẫn nhau. A Nan, há ông không biết ở trong hội này, ông A Na Luật Đà không có mắt mà thấy, rồng bạc năng già không có tai mà nghe, thần nữ căn già không có mũi mà nghe hương, ông Kiều Phạm Bát Đề lưỡi khác mà biết vị, thần Thuấn Nhã Đa không có thân mà biết xúc. Cho hào quang Như Lai ánh ra, làm cho ông ấy tạm thời hiện ra có thân. Chứ bản chất của ông là gió thì thân thể vốn không có. Các vị thanh văn được tịch diệt trong diệt tận định, như ông Mahakajit trong hội này đã diệt ý căn lâu rồi mà vẫn rõ biết cùng khắp, không nhân tâm niệm. A Nan, nếu các căn của ông đều được giải thoát trọn đủ thì cái sáng suốt trong tâm tính phát ra. Như thế thì các phù trần và các tướng biến hóa trong thế gian sự vật đều tiêu mất như giá gặp nước sôi. Ngay đó liền hóa thành vô thượng tri giác. A Nan, như người thế gian kia, nhổm cái thấy nơi con mắt, nếu bảo nhắm kín thì tướng tối hiện ra, cả sáu căn đều tối, đầu và chân giống nhau. Người kia lấy tay rờ quanh ngoài thân thể, thì tuy không thấy, nhưng một phen nhận được đầu và chân rồi, thì cái hay biết vẫn đồng như trước kia. Duyên vì cái thấy nhân nơi sáng, nên khi tối thành ra không thấy. Chứ không có sáng mà tự phát ra cái thấy thì các thứ tối hẳn không thể làm mờ được. Căn và trần đã tiêu rồi, làm sao tính giác minh lại không thành nhiệm màu cùng khắp. Mục 12. Đánh chuông thật nghiệm tính thường. Đoạn 1. Nghi căn tính không có tự thể. Ông A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, chỗ phát tâm cầu được thường trụ trong lúc tu nhân, cốt yếu cần phải cân xứng với những đức tính trong lúc chứng quả. Bạch Thế Tôn, như trong quả vị, nào là Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Như, Phật Tính, Amala Thức, Không Như Lai Tạng, Đại Viên Kính Trí, bảy thứ danh hiệu tuy có khác nhau, nhưng thể tính đều thanh tịnh viên mãn, vững chắc như kim cương vương, thường trụ, không hư nát. Nếu cái thấy nghe, ngoài những tướng sáng tối, đồng tĩnh, thông bịch, sốt ráo không có tự thể cũng như cái tâm niệm, rời tiền trần ra, vốn không có gì, thì làm sao lại đem cái sốt ráo đoạn diệt ấy làm cái nhân tu hành để được bảy quả thường trụ của Như Lai? Bạch Thế Tôn, nếu rời sáng tối, thì cái thấy sốt ráo là không. Nếu không có tiền trần, thì tự tính tâm niệm diệt mất, lui tới vần xoay, suy xét chính chắn, vốn không có tâm tôi và tâm sở của tôi, vậy đem cái gì làm nhân để cầu được vô thượng giác? Đức Như Lai trước kia nói cái tính hay biết yên lặng là viên mãn thường trụ, nhưng đã trái với lẽ thường, thì rốt cuộc chỉ thành hí luận, làm sao nhận được lời nói Như Lai là chân thật? Xin Phật rủ lòng đại từ mở chỗ mê chấp cho tôi. Đoạn 2. Chỉ ra tính nghe là thường trụ. Phật bảo ông A Nan rằng: Ông học về mặt nghe nhiều, chưa hết các điều lầu lạc, trong tâm chỉ biết suông cái nhân điên đảo, mà cái điên đảo hiện thật trước đó thì chưa biết được. E ông thành thật còn chưa tin phục. Nay tôi thử đem những việc trần tục để trừ cái nghi của ông. Khi bấy giờ Đức Như Lai bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng, nay ông có nghe chăng? Ông A Nan và đại chúng đều nói, có nghe. Chuông hết kêu, không tiếng, Phật lại hỏi rằng, nay ông có nghe chăng? Ông A Nan và đại chúng đều đáp, không nghe. Khi đó, ông La Hầu La lại đánh một tiếng, Phật lại hỏi rằng, nay ông có nghe chăng? Ông A Nan và đại chúng đều đáp, có nghe. Phật hỏi ông A Nan, thế nào thì ông có nghe, còn thế nào thì ông không nghe? Ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng, tiếng chuông nếu đánh lên thì chúng tôi được nghe. Đánh lâu tiếng hết, tâm vang đều không còn thì gọi là không nghe. Như Lai lại bảo ông La Hầu La đánh chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng, theo ông, nay có tiếng không? Ông A Nan và đại chúng đều nói, có tiếng. Ít lâu tiếng dứt, Phật lại hỏi rằng, theo ông, nay có tiếng không? Ông A Nan và đại chúng đều đáp, không tiếng. Lát sau, ông La Hầu La lại đánh chuông, Phật lại hỏi rằng, theo ông, nay có tiếng không? Ông A Nan và đại chúng đều nói, có tiếng. Phật hỏi ông A Nan, thế nào ông gọi là có tiếng, còn thế nào thì gọi là không tiếng? Ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng, tiếng chuông nếu đánh lên thì gọi là có tiếng, đánh lâu tiếng hết, tâm vang đều không còn thì gọi là không tiếng. Phật bảo ông A Nan và đại chúng rằng, hôm nay các ông sao nói trái ngược lộn xộn như thế? Đại chúng và ông A Nan đồng thời bạch Phật, làm sao Phật bảo chúng tôi trái ngược lộn xộn? Phật dạy, tôi hỏi ông về nghe thì ông nói là nghe, tôi hỏi về tiếng thì ông nói là tiếng. Chỉ cái nghe và cái tiếng mà trả lời không nhất định như thế, sao lại không gọi là trái ngược lộn xộn? A Nan, tiếng tiêu mất, không tâm vang thì ông gọi là không nghe. Nếu thật không nghe, thì tính nghe đã diệt rồi, động như cây khô. Khi tiếng chuông lại đánh lên, làm sao ông còn biết được? Biết có, biết không là từ cái tiếng hoặc không hoặc có. Đâu phải tính nghe kia vì đó mà có, mà không. Nếu tính nghe thật là không, thì còn cái gì biết là không nữa? Vậy nên A Nan, cái tiếng ở trong cái nghe tự có sinh có diệt, không phải vì ông nghe cái tiếng sinh diệt mà làm cho tiếng nghe của ông thành có thành không. Ông còn lộn lạo lầm cái tiếng làm cái nghe là gì chẳng mê mờ, lấy cái thường làm cái đoạn. Tóm lại, ông không nên nói rằng rời các thứ động tĩnh, đóng mở, thông bịch thì cái nghe không có tính. Như người ngủ mê nằm trên giường gối, trong nhà có người, trong lúc người kia ngủ, giả một cối gạo, người ấy trong chim bao nghe tiếng giả gạo, làm thành vật khác, hoặc cho là đánh trống, hoặc cho là đánh chuông. Tức trong chim bao người ấy cũng lấy làm lạ rằng sao tiếng chuông lại vang lên như cây, như đá. Khi chợt tỉnh dậy liền nghe tiếng chài, thì người ấy tự bảo người nhà rằng, chính trong lúc chim bao tôi đã lầm tiếng chài này là tiếng trống. A Nan, người đó trong chim bao đâu nhớ những chuyện động tĩnh, đóng mở, thông bịch. Hình người kia tuy ngủ nhưng tính nghe không mờ. Dầu cho hình ông tiêu tan, thân mạng đổi dời diệt mất, làm sao tính nghe ấy lại vì ông mà tiêu diệt được. Do các chúng sinh từ vô thủy đến nay đi theo sắc thanh, theo niệm mà lưu chuyển, không hề khai ngộ bản tính thanh tịnh diệu thường, không theo cái thường, chỉ theo các thứ sinh diệt, do đó đời đời bị tạm nhiễm mà phải lưu chuyển. Nếu bỏ cái sinh diệt, giữ tính chân thường, cái sáng suốt chân thường hiện tiền, thì các tâm niệm căn trần thức ngay đó đều tiêu mất. Tứ vọng tưởng là trần, tính phân biệt là cấu, hai cái đó đã xa rời, thì pháp nhãn của ông liền được trong suốt, làm sao lại không thành bậc vô thượng tri giác.